Bố. Edison, chú chó gốc Đức làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi, phải thay đổi tư thế liên tục, lúc đứng cạnh chân tôi trong khi máy bay không vận 767 của Mỹ chuẩn bị hạ cánh. Cô tiếp viên hàng không thông báo cho chúng tôi biết chúng tôi đã đến sân bay. Kính thưa quý khách, máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Logan của thành phố Boston. Yêu cầu quý khách kiểm tra lại ghế ngồi. Ghế phải được ở trong tư thế thẳng đứng và yêu cầu quý khách thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi đi chuyến bay đến thành phố Boston vì tối hôm trước tôi đã nhận được điện thoại của chị Becky. Chị chỉ nói với tôi ba từ, nhưng ba từ ấy cũng đã đủ để nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bố mất rồi. Bố tôi, một người đàn ông với thân hình to cao, có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi, đã không còn trên cõi đời này. Căn bệnh ung thư đã tàn phá cơ thể bố, và tôi chắc chắn rằng mặc dù cái chết mang đến cho người ta sự đau đớn, nhưng sự ra đi của bố chính là một điều may mắn. Lần cuối cùng tôi được gặp bố khi tôi và bố cùng đi câu cá. Lúc đó bố đã nói với tôi rằng bố đang phải chịu đựng quá nhiều đau đớn vì căn bệnh ung thư. Vì thế, sống không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan của bố. Bố đã ra đi và tôi, một đứa con trai luôn vâng lời bố, đang trên đường trở về bên bố để chứng kiến giấc ngủ vĩnh hằng và đám tang của bố. Đây chính là niềm ao ước mà bố đã nói cho tôi rất nhiều lần trong suốt những năm cuối đời. Tommy, con hãy để bố ngủ một giấc thật yên bình. Bố nói với tôi như vậy. Tôi đang trên đường trở về bên bố và chiếc máy bay chậm chậm di chuyển trên mặt đất để đưa chúng tôi đến nhà đón khách. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu sự thật chưa bao giờ được đề cập, sẽ được công khai và những tiếng vọng về từ quá khứ của Thomas Joseph Porky Sullivan. Edison cò cọ cái mũi vào người tôi trước khi nó dẫn tôi ra khỏi máy bay. Cùng với sự giúp đỡ của một số hành khách khác, hai chúng tôi có thể đi đến nơi nhận hành lý và nhanh chóng tìm được hành lý của tôi trên băng truyền, để hành lý của hành khách. Mùi hương được quẹt trên tay cầm của chiếc vali đã giúp người bạn đồng hành của tôi nhanh chóng ngửi được chiếc vali của chủ mình. Một vài phút sau đó, chúng tôi đã ra được nơi chiếc xe hiệu limo. Chú thích: limo là viết tắt của từ limousine, một loại xe hơi đắt tiền, tiện nghi và có vách kính ngăn giữa người ngồi lái xe và người ngồi phía sau. Hết chú thích. Và tài xế Brandy đang đứng đợi chúng tôi. Brandy là người đón và nói chuyện vui vẻ mỗi khi tôi về Boston trong suốt 20 năm qua. Còn tối nay, trong khi chúng tôi đi qua con đường hầm mang tên cầu thủ bóng chày nổi tiếng Ted William, để đến xa lộ South East, tôi chỉ cần sự yên tĩnh. Từ xa lộ này, chúng tôi sẽ đến một con đường khác để về ngôi nhà suốt thời niên thiếu của tôi, đó chính là thị trấn Scituate. Scituate nằm nép mình trong một vùng xa xôi, ven biển, cách Boston khoảng 80 dặm. Những chính trị gia người Ireland cư ngụ trong thị trấn này vào mỗi mùa hè và họ vẫn coi Scituate là Irish Riviera. Khí hậu của Scituate rất thuận lợi cho những ai muốn đi câu cá và đặc biệt là từ đây họ có thể nhìn ra vùng biển rộng lớn hơn. Gia đình tôi đã sống ở đây quanh năm suốt tháng vì bố tôi cho rằng thị trấn đã nhắc bố nhớ lại Kinsey, ngôi làng ven biển nằm phía đông Ireland, nơi bố đã sống suốt thời thơ ấu. Bố vẫn thường lái xe vào thành phố Boston và ở lại thành phố khoảng 3 hay 4 ngày mỗi tuần trước khi trở về ngôi nhà thân yêu trong thị trấn nhỏ ven biển để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần. Thứ sáu hàng tuần, bố thường đến đón tôi từ trường Perkins về nhà. Tôi thích những giờ phút này vì đó là những lúc chỉ có tôi và bố, con trai của bố và bố. Hai bố con tôi vẫn thường bàn luận nhiều về môn bóng chày và về cầu thủ nổi tiếng Ted Williams, người Celtics và Bill Russell. Hoặc cũng có lúc bố lại kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của bố. Bố đã sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng của người Ireland, ngôi làng thân yêu. Bố gọi ngôi làng thời thơ ấu của mình như vậy. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là nơi bố yêu thích nhất trong suốt cuộc đời mình. Đã có lần tôi hỏi liệu sau khi rời khỏi trái đất này, bố có muốn được an táng tại ngôi làng thân yêu đó hay không? Nếu được chôn cất ở ngôi làng thân yêu đó, trên ngôi mộ bố sẽ có một đám cỏ xanh của Ireland. Không, con trai ạ, bố trả lời. Ireland là quê hương thân yêu của bố, nhưng đất nước Mỹ đã mang đến cho bố cơ hội thành công và cơ hội có cuộc sống này, Tommy ạ. Vì vậy, bố muốn được chôn cất trên mảnh đất này. Mảnh đất này, trong lời nói của bố, chính là ngôi mộ trong nghĩa trang St. Mary. Trong nghĩa trang đó, bố sẽ được ở ngay bên mẹ, mặc dù mẹ đã rời xa bố nhiều năm trước. Tôi nhận thấy sự kỳ lạ của bố mẹ vì trên con đường đời của mình, họ luôn phải dằn vặt giữa sự thủy chung và cảm giác tội lỗi, sự thành thật và giả dối, con người thật và một con người khác ẩn sâu bên trong bản thân họ. Mẹ tôi qua đời 5 năm trước. Tôi vẫn luôn gần gũi mẹ và chăm sóc mẹ trong những năm cuối đời. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ là mối quan hệ mẫu tử chứ không phải là hai người bạn thân thiết. Và tất nhiên là đối với tôi, điều này chẳng có gì không tốt cả vì ở vào thời thế hệ mẹ, không có người mẹ nào coi mình là người bạn tri kỷ của chính con trai mình. Còn lúc này, trong khi Brandy đang lái xe đưa chúng tôi đến xa lộ South East, tôi lại đang miên man suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và bố. Nhìn bề ngoài, tôi và bố chính là hai người bạn tốt nhất của nhau, nhưng thú thật, phải thừa nhận rằng, lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ bố. Brandy lái xe rời khỏi xa lộ South East và đi về phía con đường số 123, có hai làn đường, và từ đây chúng tôi sẽ về đến Tripway của cảng Seaway. Chỉ có ở New England mới xuất hiện những bảng chỉ đường, ngay cả ở trên những con đường chỉ có hai làn đường. Đây là những con đường đã được xây dựng trong thời gian diễn ra cuộc cách mạng. Trên con đường rộng và gió thổi lồng lộng như vậy, tốc độ tối đa của ô tô chỉ là 35 dặm một giờ. Tối nay, tôi thích được ngồi trên ô tô với tốc độ hạn chế như vậy để ngó đầu ra cửa sổ và lắng nghe tiếng dế kêu đầu hè cùng với tiếng chim cũ đỏ kêu đêm như thể đang nói lời tạm biệt một ngày cũ đã qua. Từ đường Tripway rẽ trái, Randy đưa chúng tôi về đến thị trấn Seaway, đồng nghĩa với việc tôi được quay trở về với chính cảm xúc của mình. Gió thổi từ biển Đại Tây Dương lên, tôi hít thật mạnh để cái không khí mặn mặn của biển cả ôm lấy tâm hồn tôi. Biển Đại Tây Dương mang một vẻ trẻ trung vĩnh hằng, bất chấp dòng chảy miệt mài của thời gian và sự lên xuống bền bỉ của thủy triều. Trong vị mặn mặn của biển cả, tôi cảm nhận được tất cả những hoạt động đang diễn ra dưới biển. Con tảo bẹ bám chặt vào đá trầm tích, những cá thể đơn bào đang được tạo ra từng giây, những đám rong biển khô và những sinh vật biển bị mắc cạn. Khi chúng tôi đi ngang qua nhà hàng xóm, tôi cũng ngửi thấy mùi quen thuộc từ mặt đất, đó chính là mùi cỏ mới cắt, mùi hương của những đóa hồng được những đôi bàn tay khéo léo trồng trong vườn ngay cạnh đường đi, mùi hương của tử đinh hương trong mùa xuân muộn và sự màu mỡ phì nhiêu của đất khi chớm hè. Tất cả những hương vị quyện vào vị mặn của biển cả và tôi đang hít hà, nếm và ngửi lấy những hương vị ấy. Randy đang rẽ vào đường Front, con đường chính của cảng Seaway, và tôi đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Âm thanh giúp tôi biết lúc nào mình phải dậy và lúc nào mình phải đi ngủ. Âm thanh ấy cũng báo cho ngư dân, thuyền viên biết liệu thời tiết xấu hay đẹp. Âm thanh ấy chính là một giai điệu cần thiết giúp tất cả chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn sống trên cuộc đời tươi đẹp này. Đó chính là âm thanh phát ra từ chiếc phao chuông cách cảng Seaway khoảng 5 dặm. Tôi đã trở về nhà và tự sâu thẳm đáy lòng mình. Tôi biết tôi đã trở về với ngôi nhà thân yêu trong thị trấn của chúng tôi. Tôi sống với Patricia, vợ tôi và hai đứa con là Beth và Tom ở bang California, nhưng thị trấn Seaway vẫn luôn là nơi mang đến cho tôi rất nhiều xúc cảm mỗi khi trở về. Randy này, anh lái xe vào phía vệ đường kia nhé. Tôi và Edison sẽ đi bộ từ đây về nhà. Tom, anh định đi bộ thật à? Randy hỏi lại. Đường từ đây về nhà tối lắm đấy. Tôi cười khi nghe Randy nói vậy. Ồ, tôi xin lỗi, Randy vội nói. Tôi quên, không nghĩ ra. Randy, ban đêm chính là khoảng thời gian dành riêng cho tôi và Edison mà. Tôi có thể làm mọi việc tốt hơn trong đêm thâu đấy, anh bạn ạ. Và điều tôi nói hoàn toàn đúng. Tôi đi dễ dàng hơn bên chú chó thân yêu của mình khi trời tối như thế nào. Khi trời đêm thay đổi vì màn sương mù bắt đầu cuộn lại vào những âm thanh còn sót lại của ban đêm, khiến những âm thanh ấy rõ ràng hơn. Thế còn hành lý của anh thì sao? Randy hỏi tôi. Anh cứ mang về nhà và đặt ngoài cổng cho tôi. Khi nào về đến nhà tôi sẽ tự mang vào bên trong. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi về. Tôi bước chân đi và vẫy tay chào Randy. Randy à, anh hãy vẫy tay chào tôi nhé, và cả bố tôi nữa. Tôi sẽ làm như vậy, Randy nói. Tôi sẽ vẫy tay chào ông Porky. Tôi tự hỏi tối hôm đó có bao nhiêu người vẫy tay chào bố Porky của tôi. Bố đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ có được nhiều sự ảnh hưởng từ bố như tôi. Trong khi Brandy lái xe vào vệ đường, tôi cầm lấy sợi dây trên cổ Edison vào tay bên trái và cảm nhận được cảm xúc của chú chó thân thương vì chú ta đang chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Được rồi, Edison, tôi nói, chúng ta cùng về nhà nào. Tôi cầm sợi dây và đi theo hướng kéo của Edison. Chúng tôi cùng đi qua những con đường quen thuộc. Nếu bạn có thể nhìn thấy chúng tôi lúc đó, có lẽ bạn khó có thể nhận thấy được những sắc thái tạo nên sự đặc biệt trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Edison sẽ dừng lại một chút nếu ngay phía trước có một gốc cây mới được chặt để tôi biết mà tránh. Bước đi khôn khéo của Edison mỗi khi sang trái hay sang phải để dẫn tôi đi một cách dễ dàng và không vấp phải những chướng ngại vật phía trước. Edison dừng lại để nhắc tôi chú ý đến một nhành cây nhô ra. Có thể vướng vào tôi, và chú chó tận tâm này là dừng lại đúng lúc mũi bàn chân tôi chạm vào chướng ngại vật. Như vậy, tôi không thể bị vấp ngã được. Hành động của Edison hoàn hảo không chê vào đâu được, và tôi biết rõ sự thần tụy của chú chó này chính là tình yêu chú dành trọn trong mỗi bước chân đi của mình để dẫn đường cho tôi. Chúng tôi rẽ phải sang đường Parker, và tôi biết rõ khoảng cách từ lối rẽ này đến ngôi nhà số 77 của tôi chỉ còn 57 mét nữa. Ngôi nhà số 77 đường Parker chính là ngôi nhà quan trọng nhất trong suốt thời thơ ấu của tôi. Bố mẹ tôi đã quyết định không bán ngôi nhà thân thương này ngay cả khi hai người chia tay. Mẹ chuyển đến bang California cùng với gia đình tôi, còn bố sống ở nhiều nơi khác nhau kể từ khi ông không ở bên mẹ. Mặc dù vậy, bố mẹ tôi vẫn giữ ngôi nhà vì theo lời bố mẹ, ngôi nhà này vô cùng quan trọng đối với sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tôi và các chị vẫn thường trở về ngôi nhà thân yêu này mỗi mùa hè và bố đã dành trọn những năm tháng cuối đời mình trong ngôi nhà này để nhớ lại những kỷ niệm ông đã có với gia đình. Tôi trèo lên bậc cửa và tìm chìa khóa được giấu bên dưới tấm thảm. Chiếc chìa khóa vẫn nguyên ở đó suốt nhiều năm qua. Ngay khi mở cửa ra, tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc vì không có bàn tay chăm sóc của con người. Tôi cảm thấy rùng mình khi bước vào bên trong ngôi nhà và có cảm giác như tôi đang bước vào ngôi mộ để tìm lại quá khứ. Tôi vội vàng đi qua những nơi quen thuộc trong ngôi nhà và mở cửa sổ để gió biển ùa vào. Tất cả đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vị trí quen thuộc của mình. Và chiếc ghế bập bên của tôi vẫn được dựng bên cạnh cây đàn piano ở góc nhà. Không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua khi mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế đó, quan sát đôi tay tôi gõ từng phím đàn, dạy tôi đánh bản nhạc của Chopin, Beethoven, của Bach, của Mozart. Trong khi tôi lại muốn chơi nhạc của Chuck Berry và Fats Domino. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã giúp tôi có được thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Mẹ biết tôi có năng khiếu âm nhạc, nhưng mẹ muốn tôi hiểu được rằng tài năng cũng giống như tất cả những đức tính khác của con người. Tài năng luôn song hành cùng với sự rèn luyện. Chính vì vậy, tôi miệt mài tập đàn mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, cùng với từng game nhạc và từng bản nhạc khác nhau. Tôi ngồi trên chiếc ghế chất chứa biết bao kỷ niệm và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào những mỏm đá bên dưới. Tiếng sóng vỗ mạnh hơn ở California, có lẽ bởi đáy Đại Tây Dương có nhiều mỏm đá nhô lên hơn. Tôi ngồi đung đưa trên ghế và lắng nghe những âm thanh quen thuộc mặc cho những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về, như thể dòng chảy của biển cả và thủy triều đang dâng lên rồi hạ xuống. Như bị thôi thúc, tôi đứng lên và đi đến tủ đựng bình rượu của bố. Bình rượu vẫn còn đó, chiếc bình thon cổ làm bằng pha lê với mùi thơm của loại rượu Jameson của Ireland. Tôi trịnh trọng rót rượu vào chiếc cốc pha lê Waterford và quay trở lại ghế. Con mời bố uống rượu. Tôi nâng cốc lên để chạm cốc với bố. Ký ức tràn về tâm trí tôi ngay khi tôi uống hớp rượu đầu tiên. Trong những kỷ niệm ấy, một số kỷ niệm thật đẹp và một vài kỷ niệm không nên quay lại trong tâm trí tôi. Dù sao thì những ký ức đó vẫn trở về bên tôi, ngay lúc này trong ngôi nhà thân yêu của tôi.